Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ 6, ngày 3 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Thành ủy Thái Nguyên tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019, triển khai nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2019 và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Với sự đoàn kết, đồng sức, đồng lòng, năng động, sáng tạo, tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ để Thái Nguyên thực sự trở thành một cực tăng trưởng trong các tỉnh phía Bắc của nước ta.
Nhộn nhịp thị trường hàng hóa cuối năm là một trong những nội dung sẽ được đề cập trong chuyên mục Tài chính doanh nghiệp. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Những thắng lợi vĩ đại trong 90 năm qua kể từ ngày có Đảng lãnh đạo là minh chứng sinh động nhất về năng lực lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và sức mạnh to lớn của nhân dân ta. Tự hào về Đảng Quang Vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Ngày 3 tháng 1, Thành ủy Thái Nguyên tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019, triển khai nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2019, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3 tháng 2 năm 1930, ngày 3 tháng 2 năm 2020. Tham dự hội nghị có các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Phan Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố cùng các tập thể cá nhân tiêu biểu của Đảng bộ thành phố. Năm 2019, thành phố Thái Nguyên đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch. Đáng chú ý, thu ngân sách ước đạt trên 2.547 tỷ đồng, bằng trên 123% kế hoạch tỉnh và thành phố. Tốc độ tăng trưởng của các ngành sản xuất đạt 16%. Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương đạt trên 8.000 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 4,9% so với kế hoạch. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp ước đạt 2.070 tỷ đồng, tăng 18,7%. Công tác triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố được chỉ đạo tích cực, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu 11 đề án về phát triển kinh tế xã hội của thành phố giai đoạn 2016-2020, tổ chức thành công các chùm hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 30 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, các hoạt động tưởng niệm 47 năm ngày 60 liệt sĩ thanh niên xung phong, đại đội 91 năm, đội 91 Bắc Thái, tạo việc làm tăng thêm cho trên 5.200 lao động, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1%, vượt kế hoạch đề ra, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, lãnh đạo hoàn thành các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đã kết nạp và hoàn thiện hồ sơ kết nạp 450 đảng viên mới. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đánh giá cao những kết quả mà toàn Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã đạt được, cũng như biểu dương các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc được khen thưởng tại hội nghị. Cùng với đó, đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 18, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đồng bộ nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững, phát huy các lợi thế để thu hút đầu tư, huy động mọi nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, cải thiện môi trường đầu tư thuận lợi. Tiếp tục tổ chức thực hiện đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2035, tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, vân vân. Tại hội nghị, thành phố Thái Nguyên đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020 và tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2019. Theo đó, năm 2019, toàn Đảng bộ thành phố đã có trên 200 tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình xuất sắc trên các lĩnh vực và phong trào thi đua được Trung ương, tỉnh và thành phố Thái Nguyên khen thưởng. Nhân dịp này, Thành ủy Thái Nguyên cũng đã tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3 tháng 2 năm 1930, ngày 3 tháng 2 năm 2020.
Chiều ngày 2 tháng 1, tại thành phố Thái Nguyên,
cụm thi đua các huyện, thành phố, thị xã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Dự hội nghị có lãnh đạo Ban thi đua khen thưởng tỉnh, các đồng chí lãnh đạo 9 huyện, thành thị trong tỉnh, đồng chí Phan Mạnh Cường, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên chủ trì hội nghị. Xác định thi đua là động lực quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, ngay từ đầu năm, các đơn vị thành viên trong cụm thi đua đã chủ động phát động và tổ chức các phong trào thi đua với nhiều cách làm mới, thiết thực, thu hút sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân. Kết quả năm 2019, 9 trên 9 đơn vị huyện, thành thị đều hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị cũng như phát triển kinh tế xã hội. Tổng thu ngân sách và tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp địa phương quản lý của các đơn vị đều đạt trên 100% kế hoạch tỉnh giao. Các chỉ tiêu về giáo dục, y tế, cai nghiện ma túy, số lao động được tạo việc làm tăng thêm, v.v. đạt nhiều kết quả tích cực. Đến hết năm 2019, cấp huyện có 3 đơn vị được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công và thị xã Phổ Yên, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi thảo luận về cách thức chấm điểm một số tiêu chí thi đua và thống nhất đề xuất suy tôn tặng cờ thi đua của Chính phủ cho đơn vị thành phố Thái Nguyên, tặng cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh cho các đơn vị huyện Đồng Hỷ, thị xã Phổ Yên, tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các huyện Đại Từ, thành phố Sông Công, Phú Bình và Phú Lương, đồng thời bình chọn thành phố Sông Công là cụm trưởng cụm thi đua các huyện, thành phố, thị xã năm 2020.
Thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3 tháng 2 năm 1930, ngày 3 tháng 2 năm 2020, ngày 2 tháng 1 tại Ủy ban nhân dân xã Đồng Liên, Thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Thái Nguyên, Cụm đoàn Thanh niên các phường xã phía Nam của thành phố tổ chức hội nghị giao ban công tác đoàn. Tại hội nghị, đại diện các cơ sở đoàn phía Nam thành phố đã thông tin nhanh về các hoạt động đã phối hợp tổ chức trong năm 2019 gồm: các hoạt động nhân đạo từ thiện, thực hiện các công trình phần việc thanh niên, trong đó nổi bật là khánh thành công trình tuyến đường thắp sáng làng quê tại xóm Đồng Tân, xã Đồng Liên với tổng trị giá trên 15 triệu đồng. Công trình thể hiện được tinh thần đoàn kết của các đoàn viên thanh niên cụm phía Nam thành phố trong công tác an sinh xã hội vì cuộc sống cộng đồng, qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Anh Hoàng Trung Kiên, cụm trưởng cụm đoàn phía Nam thành phố Thái Nguyên cho biết:
chúng tôi phối hợp tổ chức luân phiên nhau trong cụm phía Nam, là mỗi một xã phường sẽ là một điểm. Trong một năm chúng tôi sẽ tổ chức là quay vòng là một chương trình tình nguyện mùa đông và một chương trình mùa hè xanh, tổ chức nhằm đưa đến cho bà con nhân dân những xuất quà và chia sẻ những tình cảm của tuổi trẻ, rồi tri ân đến các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn của các phường xã phía Nam, tạo ra một cái sân ấm an vui cho bà con nhân dân.
Nhân dịp này, Thành đoàn Thái Nguyên đã tặng 10 xuất quà cho các đối tượng chính sách, gia đình khó khăn, học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn xã Đồng Liên. Là một trong số những người được nhận quà từ Thành đoàn Thái Nguyên, em Nguyễn Mỹ Uyên, học sinh lớp 4B, trường tiểu học Đồng Liên chia sẻ:
hôm nay con được nhận quà, con cảm thấy rất là vui. Khi được nhận quà vào dịp Tết, con cảm thấy có ý nghĩa hơn. Con hứa sẽ học thật giỏi để không phụ lòng các anh chị.
Thời gian tới, Thành đoàn, đoàn viên thanh niên cụm phía Nam thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục triển khai nhiều chương trình tặng quà ý nghĩa nhằm góp thêm hương vị ngày Tết cho các đối tượng khó khăn trên địa bàn. Được biết, năm 2019, tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên đã tổ chức 60 hoạt động từ thiện nhân đạo, an sinh xã hội vì cuộc sống cộng đồng, tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh nghèo vượt khó, tổ chức chương trình Xuân yêu thương, Đông ấm số 1, số 2, hỗ trợ thực hiện các tuyến đường thắp sáng làng quê trên địa bàn thành phố và một số điểm vùng sâu vùng xa trên địa bàn tỉnh với số tiền gần 2 tỷ đồng.
Thực hiện công văn số 2592 ngày 24 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên về tăng cường công tác tiêm chủng, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên có văn bản yêu cầu các khoa, các trạm y tế thực hiện một số nội dung để đảm bảo công tác tiêm chủng. Theo đó, Trung tâm Y tế thành phố đẩy mạnh tăng cường công tác giám sát, tập huấn, hướng dẫn an toàn tiêm chủng theo các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế, tổ chức tiêm chủng đúng quy trình chuyên môn, đảm bảo an toàn, hiệu quả, xử trí kịp thời các sự cố tiêm chủng, quản lý tốt đối tượng tiêm chủng, bảo đảm tất cả các điểm tiêm chủng có đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng như cán bộ làm công tác tiêm chủng theo các quy định chuyên môn đã ban hành. Trạm y tế các xã phường tuân thủ các quy định đảm bảo an toàn tiêm chủng, giám sát phản ứng sau tiêm chủng, thực hiện báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm theo quy định tại thông tư số 34 ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Bộ Y tế, quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 104 ngày 1 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ, quy định về hoạt động tiêm chủng.
Các trường hợp tai biến nặng do sốc phản vệ phải được chẩn đoán theo hướng dẫn tại thông tư số 51 ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Y tế về hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí sốc phản vệ để đảm bảo việc chẩn đoán đúng, xử trí phản ứng sau tiêm chủng hiệu quả và kịp thời. Tiêm chủng phòng bệnh là một trong những chính sách trung tâm trong các hoạt động y tế công cộng trên toàn thế giới. Sử dụng vaccine không những có thể phòng được bệnh cho những người được tiêm chủng, mà còn có thể bảo vệ được cho những người chưa được tiêm chủng mà tiếp xúc với nguồn bệnh, bảo vệ cộng đồng. Đối với những bệnh đã có vaccine dự phòng, tiêm chủng là biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất để phòng ngừa dịch bệnh, làm giảm mạnh số trường hợp mắc và tử vong.
Căn cứ Nghị định số 129/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 87 ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, mới đây, Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với hai công ty, gồm Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Tuấn Đạt, có trụ sở kinh doanh ở tổ 5 phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, ngành nghề kinh doanh đúc sắt thép, và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Long Thình ở số nhà 26, tổ 11, phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên, ngành nghề kinh doanh bán buôn kim loại và quặng kim loại. Lý do cưỡng chế là do người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp thuế theo quy định. Trong thời gian thực hiện cưỡng chế, cả hai công ty trên phải nghiêm chỉnh thực hiện quyết định của cơ quan thuế và chịu mọi chi phí về việc tổ chức thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật. Quyết định có hiệu lực thi hành trong thời hạn 1 năm kể từ ngày 26 tháng 12 năm 2019. Với việc ban hành quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng trong thời gian qua, Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên đã khẳng định tính nghiêm minh của pháp luật trong lĩnh vực quản lý thuế.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2019 đã khép lại, nhưng những kết quả mà tỉnh ta đạt được hẳn sẽ còn tác động lan tỏa không nhỏ đến mọi mặt của đời sống của nhân dân, khi mà toàn bộ các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Kết quả này là tiền đề quan trọng giúp Thái Nguyên hoàn thành toàn diện các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 cũng như kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020. Phản ánh của cộng tác viên Thu Hằng.
Có lẽ chưa khi nào tinh thần đổi mới phương thức lãnh đạo, sáng tạo trong điều hành lại được cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh phát huy và hưởng ứng tích cực như thời gian qua. Trong đó, đáng chú ý là công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy nhân dân, doanh nghiệp là trọng tâm, đồng thời tiếp tục đổi mới theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong năm, tỉnh ta đã tiếp tục tập trung thực hiện 8 chương trình, 16 đề án và 20 dự án công trình trọng điểm trên tất cả các lĩnh vực. Đây đều là những nội dung đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất xây dựng và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện ngay từ đầu nhiệm kỳ. Qua thực tế đánh giá, việc xây dựng, triển khai các chương trình, đề án, dự án, công trình trọng điểm đã bám sát định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra, cơ bản đáp ứng được nhu cầu đòi hỏi của người dân, qua đó góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Theo ông Phạm Văn Quang, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên, chưa khi nào Thái Nguyên lại được biết đến với nhiều thành tích nổi bật như thời gian qua. Tôi và cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao lần đầu tiên Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nghị quyết về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Nếu như trước kia, nhiều cán bộ ở một số sở, ngành thực thi công vụ vẫn mang nặng tư tưởng nhờ vả, xin cho, thì nay thái độ phục vụ đã tốt hơn nhiều. Các sở ngành cũng đã tăng cường đối thoại với doanh nghiệp nên nhiều vướng mắc đã kịp thời được nắm bắt và giải quyết, giúp doanh nghiệp yên tâm và hoạt động hiệu quả hơn. Còn theo ông Nguyễn Ngọc Minh, tổ 16 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tôi rất ấn tượng với một số đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh trực tiếp dự sinh hoạt với chi bộ cơ sở cũng như đối thoại với nhân dân để gần dân, hiểu dân hơn, từ đó đưa ra những quyết sách đúng và sát. Tôi mong trong năm mới 2020 này, cấp ủy chính quyền các cấp sẽ quan tâm nhiều hơn đến đời sống của nhân dân, cũng như kịp thời giải quyết các kiến nghị ở cơ sở. Chính sự sâu sát của cấp ủy, sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng Nhân dân cùng sự điều hành quyết liệt, hiệu quả của chính quyền các cấp, đặc biệt là sự đồng thuận của quần chúng nhân dân, đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, nên các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Một số chỉ tiêu chủ yếu đạt mức tăng khá so với cùng kỳ và cao hơn bình quân chung cả nước. Đáng chú ý đó là Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP trên địa bàn ước đạt 9%, bình quân thu nhập đầu người đạt 83,5 triệu đồng, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 743,8 nghìn tỷ đồng, đứng đầu 14 tỉnh trung du miền núi phía Bắc, top 3 tỉnh dẫn đầu trong 10 tỉnh vùng thủ đô Hà Nội. Giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 27,63 tỷ USD, đứng thứ tư cả nước. Số lao động được tạo việc làm mới tăng thêm khoảng 21,5 nghìn người, tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,01%, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 15.500 tỷ đồng, v.v. Theo đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, những kết quả đạt được của năm 2019 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, sẽ là động lực để tỉnh ta tự tin bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2020, năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, cũng là năm cuối thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020. Theo đó, trong năm nay, tỉnh sẽ tập trung thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng thời tiếp tục triển khai 3 đột phát triển cơ sở hạ tầng khu vực phía Nam, trong đó ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư, phát triển dịch vụ, du lịch. Phát triển kinh tế tư nhân, ưu tiên khuyến khích các doanh nghiệp tập trung thành các cụm ngành, cụm sản xuất tương quan, cùng ngành để phát huy vai trò kết nối chuỗi sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Phát triển và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, phát huy các lợi thế, thành quả, cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Có thể nói, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, cũng như 4 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Vị thế của Thái Nguyên đang ngày càng được khẳng định và nâng cao. Tin tưởng rằng trong chặng đường tiếp theo, với sự đoàn kết, đồng sức, đồng lòng, năng động sáng tạo, chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ để Thái Nguyên thực sự trở thành một cực tăng trưởng trong các tỉnh phía Bắc của nước ta.
Oh,
mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục
Tài chính doanh nghiệp.
Kính chào quý thính giả cùng cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân thành phố Thái Nguyên. Quý thính giả thân mến, năm 2019 đã qua đi, năm 2020 đã đến với bao dự định mong chờ mới. Người tiêu dùng thì mong thị trường giá cả ổn định để đảm bảo nhu cầu tiêu dùng. Còn mỗi doanh nghiệp mong sẽ có được nhiều đơn hàng, đảm bảo ổn định sản xuất, tạo việc làm cho nhiều lao động. Và chúng ta cùng chúc cho các doanh nghiệp đạt được các mong ước trên. Hãy bắt đầu chuyên mục Tài chính doanh nghiệp số đầu tiên của năm 2020 qua tiểu mục Thông tin 360.
Mục Thông tin 360.
Cùng với các mặt hàng thiết yếu, lương thực thực phẩm trong ngày cuối cùng của năm 2019, giá xăng dầu cũng đã có sự điều chỉnh. Theo đó, kể từ 15 giờ ngày 31 tháng 12, mỗi lít xăng tăng hơn từ 104 đến 152 đồng, trong khi các mặt hàng dầu cũng lên giá từ 528 đến 569 đồng. Sau điều chỉnh, xăng E5 RON 92 lên tối đa 19.881 đồng, xăng RON 95 không quá 20.990 đồng, dầu hỏa 15.585 đồng, diesel là 16.591 đồng và mazut không quá 11.920 đồng 1 kg. Như vậy, trong các kỳ điều hành năm 2019, giá xăng tăng 10 lần, giảm 11 lần và 4 lần giữ nguyên năm 2019. Tổng cộng, giá xăng RON E5 và RON 92 tăng khoảng 3.600 đồng một lít. Xăng RON 95 đắt hơn 3.300 đồng một lít so với đầu năm.
Giá ga thế giới hôm nay quay đầu giảm nhẹ mặc dù tổng lượng tiêu thụ khí đốt tự nhiên của Mỹ đã tăng 7% so với báo cáo tuần trước. Tại thị trường trong nước, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, giá ga tăng 48.000 đồng một bình 12 kg. Giá bán lẻ tối đa đến tay người tiêu dùng là 385.000 đồng một bình 12 kg.
Giá vàng thế giới duy trì đà tăng trong phiên giao dịch đầu tiên của năm 2020 tại thị trường châu Á sáng ngày 2 tháng 1, nhưng giá vàng trong nước quay đầu giảm. Giá đô la Mỹ tự do tăng trong khi giá đô la Mỹ ngân hàng vẫn giữ ổn định. Trong phiên giao dịch buổi chiều cùng ngày, vàng miếng SJC niêm yết tại thị trường Thái Nguyên ở mức 42,45 triệu đồng một lượng mua vào và 42,68 triệu đồng một lượng bán ra. Giá các sản phẩm vàng nhẫn tròn 3 số 9 và 4 số 9 cũng giảm, nhưng duy trì chênh lệch cao hơn đáng kể so với giá vàng miếng ở chiều bán ra. So với hôm ngày 31 tháng 12, giá vàng miếng trong nước hiện giảm từ 100.000 đồng đến 120.000 đồng một lượng. Trong ngày giao dịch cuối cùng của năm 2019, giá vàng miếng vượt 42,7 triệu đồng một lượng, cao nhất trong gần 4 tháng.
Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán đang đến gần, hiện thị trường hàng hóa đã diễn ra khá sôi động. Lượng hàng hóa bày bán tại các siêu thị, chợ truyền thống đã tăng đáng kể về số lượng, chủng loại, nhất là các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, nông sản, bánh kẹo, mứt. So với vài năm trước, năm nay giá một số nông sản có nhiều biến động, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân. Phản ánh của phóng viên Minh Tâm tại một số cửa hàng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Ghi nhận tại một số cửa hàng siêu thị, giá cả hàng hóa đang có xu hướng tăng nhưng mức tăng không lớn, không có biến động giá bất thường ở các nhóm hàng thiết yếu. Hầu hết cửa hàng chuẩn bị lượng bánh kẹo phục vụ Tết năm nay tăng từ 20 đến 30%, trong đó bánh kẹo của các thương hiệu Việt chiếm ưu thế khoảng 90% và vẫn được nhiều người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn. Theo bà Lê Thị Liên, quản lý siêu thị Hoàng Mấm, thì thời điểm này sức mua chưa cao, lượng hàng bán ra còn chậm. Để kích cầu tiêu dùng, siêu thị vẫn áp dụng nhiều chương trình giảm giá, khuyến mại đặc biệt trong dịp cuối năm đối với nhiều mặt hàng. Chắc khoảng cách Tết một tuần, người dân sẽ mua sắm nhiều hơn. Còn chị Đoàn Thị Thủy ở phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên nói.
Cũng chủ yếu là dùng cái hàng của Việt Nam thôi. Hôm nay thì cũng chưa đi mua sắm hàng Tết nhiều. Thì tôi thấy là cũng... chắc cũng như mọi năm thôi, vì là mình thấy giá cả nó ổn định mà.
Đối với nhóm các mặt hàng nông sản, giá cả lại có những biến động khác nhau. Trong đó, hai nguồn thực phẩm thiết yếu được người dân quan tâm là thịt lợn và thịt bò. Hiện giá thịt lợn vẫn đang ở mức cao, giá chỉ giảm nhẹ không đáng kể. Giá thịt lợn tăng mạnh đã kéo theo các sản phẩm khác cũng tăng, nhất là những thực phẩm thường có lượng tiêu thụ lớn trong dịp Tết như bánh chưng, giò chả, lạp sườn. Còn giá thịt bò hiện cũng tăng từ 10 đến 20.000 đồng một kg so với cùng thời điểm năm ngoái. Trong khi đó, giá các loại rau củ quả vẫn ở mức ổn định. Bà Nguyễn Thị Hoạt và Nguyễn Thị Hoài, tiểu thương kinh doanh tại chợ Túc Duyên cho biết.
Lạp sườn nó đắt quá, thì nó đắt, chúng tôi không dám làm. Vì mỗi năm thì treo đầy đây nhưng mà năm nay chả dám làm vì nó quá đắt.
Năm nay thịt bò thì không lên mấy, hôm nọ thì là 230, bây giờ lên 250. Thế còn lợn thì nên đắt, cao quá.
Theo các tiểu thương, doanh nghiệp, từ nay đến Tết Nguyên đán, chắc chắn giá cả hàng hóa trên địa bàn sẽ có xu hướng tăng so với thời điểm hiện tại. Do đó, để bình ổn thị trường hàng hóa dịp cuối năm và dịp Tết Nguyên đán 2020, các ngành chức năng cần theo dõi, đánh giá nguồn cung, nhu cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu, những mặt hàng có biến động tăng giá cao trên địa bàn thời gian qua, để chủ động có phương án bảo đảm cân đối cung cầu, ổn định thị trường. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Tài chính doanh nghiệp. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 3 ngày 4 tháng 1 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 21 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời lạnh. Khu vực phía Tây, gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi và sương mù nhẹ, rải rác, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 20 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Nam, gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phú Yên, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi và sương mù nhẹ, rải rác, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 20 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, trời lạnh. Khu vực phía Đông, gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi và sương mù nhẹ, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 19 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, trời lạnh.
Mục Thông tin quảng cáo. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Dương Quốc Khánh, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Minh Tâm, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!